Đan Vũ Càn Khôn, chương 711, trận pháp chi đạo 2, gocchuyenaudio.com, là vì đã bị trận pháp chi đạo thần bí mà cường đại này hấp dẫn thật sâu, giống như là bỗng nhiên mở ra một môn hộ võ đạo mới, để cho hắn thấy được thế giới võ đạo càng thêm rộng lớn bao la. Cấu thành trận pháp điểm chính là tên trận điểm, tất cả trận pháp đều là từ hai cái trận điểm mở ra, vô luận là 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, hay là 7, 8, 9 điểm, đều có thể phân biệt hình thành các trận pháp bất đồng. Nói như vậy, cái trận điểm này càng nhiều, lộ ra càng thêm phức tạp, uy lực cũng càng mạnh hơn nữa, bất quá lưỡng nghi trận kia bởi vì chỉ có hai cái trận điểm, nhưng so với cửu dương 9 trận điểm kia còn muốn khó có thể thi triển hơn, nhưng lại là khởi đầu của trận pháp, trong đơn giản có phức tạp là mọi người mới học trận pháp phải học thi triển lưỡng nghi trận này. Như vậy bên trong những trận pháp này, đơn giản nhất đúng là tam tài trận kia rồi, thật giống như tam tài trận tự nhiên ở phía trước động phủ kia, dùng 3 cây cổ thụ với tư cách trận điểm, chỉ cần ở trong đó phủ lên tinh thần ấn ký liền có thể khống chế trận pháp này rồi. 3 cây cổ thụ này gọi là tự nhiên trận, trừ lần đó ra, một ít trận pháp đại sư inh còn có thể lợi dụng nguyên khí hoặc là võ khí bản thân, trực tiếp ở trong hư không với tư cách trận điểm tới bố trí trận pháp, cái kia gọi là nguyên khí trận điểm. Bất quá tự nhiên trận điểm cực kỳ khó được, hơn nữa cần đối với trận pháp chi đạo có tạo nghệ sâu đậm cộng thêm ánh mắt cực kỳ inh mới có thể phát hiện. Về phần nguyên khí trận điểm cần điều khiển đối với kình khí cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa đối với hoàn cảnh cùng không khí, đều tính toán ở bên trong, cũng là thập phần khó có thể nắm giữ. Cho nên sơ học giả trận pháp đều là sử dụng trận khí. Còn có thiên thời trận, địa lợi trận, nhân hòa trận. Thiên thời trận chỉ chính là lợi dụng thời tiết biến hóa, bố trí trận pháp đến hấp thụ uy năng thiên địa với tư cách công kích, phòng ngự hoặc là tu luyện. Địa lợi trận là chỉ lợi dụng địa hình đặc biệt như địa phương ở bên cạnh miệng núi lửa, biển cả, gia tăng một ít uy lực đặc biệt của trận pháp. Nhân hòa trận là dùng người với tư cách trận điểm tới thi triển trận pháp, thích hợp ở trong hành quân chiến tranh hoặc là phối hợp bên trong một vài gia tộc. Tần Phàm bắt đầu chậm rãi phân tích những giảng giải về trận pháp này, càng phân tích càng cảm thấy trận pháp chi đạo này bác đại tinh thâm, hắn cứ như vậy một mực nghiên cứu lấy giới thiệu trận pháp trong kim sắc quyển trục thẳng đến trời sáng mới ngừng lại được. Cất kỹ kim sắc quyển trục này, Tần Phàm hít sâu một hơi đứng dậy, lúc này tinh thần, khí chất cả người hắn phảng phất giống như đều đã xảy ra một ít biến hóa, đối với thế giới võ đạo rộng lớn lộ ra càng thêm hướng tới. Theo như lời Trịnh Điền, tam tài trận dùng 3 trận điểm bày trận là trận pháp vững chắc nhất, không dễ dàng sụp đổ cùng cải biến nhất, đồng thời cũng là trận pháp dễ dàng nắm giữ nhất trong những trận pháp này, nếu như ta muốn học tập trận pháp chi đạo trước tiên có thể dùng tam tài trận bắt đầu. Sau đó hắn một đường đi về hướng động khẩu, trong nội tâm âm thầm mà nghĩ lấy. Đi ra cửa động, phát hiện bên ngoài đã là mặt trời mới lên, đại địa một mảnh sáng ngời, không khí cũng lộ ra thập phần tươi mát, ở cách đó không xa, trong bụi cỏ ở giữa sườn núi, có một con thỏ màu trắng đang phủ phục ở trong. gocchuyenaudio.com, đó, lười biếng phơi lấy nắng mặt trời, mượn nó đến thí nghiệm một chút đi. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, xoay người trên mặt đất nhặt lên 3 hòn đá nhỏ, âm thầm tính toán trong chốc lát, sau đó tay khẽ động, cục đá nhỏ đột nhiên hướng về chỗ con thỏ kia bắn ra. Vèo, 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 3 hòn đá nhỏ này dùng tốc độ cực nhanh, chính xác rơi vào 3 điểm bên người con thỏ kia, tự nhiên mà tạo thành xu thế tam giác, lập tức liền có một loại huyền diệu chi lực bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, tựa hồ là có một loại khí tràng thần bí bao phủ con thỏ ở trong đó. Cái tam tài trận này còn phân thành tam tài công trận, tam tài phòng trận, tam tài ảo trận, tam tài khốn trận, cũng có tam tài trận công năng đa trùng kết hợp lẫn nhau, nhưng độ khó thi triển cũng sẽ cao hơn vài lần. Tần Phàm chỉ là sơ học cho nên lúc này đây hắn thi triển chính là một cái tam tài khốn trận đơn giản nhất. Ô ô con thỏ kia hình như có nhận thấy nguy hiểm, sau đó chấn kinh hướng về tứ phía chạy trốn, nhưng rất thần kỳ chính là, sau khi con thỏ này vọt tới phạm vi 3 hòn đá nhỏ phong tỏa liền không hiểu thấu quay trở về tại chỗ. Bất quá chỉ qua ước chừng 10 giây đồng hồ con thỏ này vẫn là có thể xông ra ngoài. Sai số quá lớn, không có giới chuẩn địa mạch cho nên chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn. Tần Phàm lắc đầu tự nhủ, ở trong trận pháp chi đạo còn chú ý là phối hợp địa mạch vận hành. Địa mạch ở trong trận pháp chi đạo giải thích là mạch đập đại địa, hình như còn có thiên mạch là thiên chi mạch đập, kỳ thật cũng có thể gọi chung là trận mạch. Những trận mạch này tung hoành các nơi, giống như là thiên địa nguyên mạch, có thể dùng tinh thần lực cảm ứng được thời điểm thi triển trận pháp, tìm được trận mạch, sau đó dùng trận điểm cố định nó lại, có thể phát huy ra trận lực. Tìm được trận mạch càng cường đại, trận pháp phát huy ra uy lực lại càng lớn, nếu như tìm được trận mạch không đủ vững chắc như vậy trận pháp liền rất dễ dàng bị phá giải. Vừa rồi Tần Phàm dùng ba hòn đá với tư cách trận khí bố trí tam tài khốn trận, sở dĩ nhanh như vậy bị con thỏ kia phá tan, cũng là bởi vì hắn tìm được trận mạch không đủ vững chắc, hơn nữa bản thân trận mạch cũng không đủ cường đại. Bất quá Tần Phàm cũng không có quá nản chí, dù sao lúc này hắn mới là lần đầu tiên tự mình bố trí trận pháp, có thể vây khốn con thỏ kia 10 giây đã là không tệ rồi, chỉ cần luyện tập nhiều mấy lần, tin tưởng cũng có thể thời gian dần qua quen thuộc tìm đúng trận mạch. Cộng thêm trận pháp chi đạo này thực sự là quá bác đại tinh thâm, hắn vốn không có dự tính mình có thể trở thành trận pháp đại sư, dù sao hắn còn muốn truy tìm đan võ chi đạo, trận pháp này chỉ là dùng với tư cách phụ trợ mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng mình có thể học tập nhiều một ít, như vậy thiên huyễn châu của hắn liền có thể phát huy ra uy lực càng lớn, mặt khác nắm giữ một ít phương pháp phá giải trận pháp, về sau gặp được một ít đối thủ tinh thông trận pháp tối thiểu cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn không có lực ứng phó. Cho nên trận pháp chi đạo này tuy không cần miệt mài theo đuổi, nhưng còn có tất yếu phải đọc lướt qua. Nếu như ngày sau thời gian nhiều hơn, thời điểm học có sở thành, hoàn toàn có thể vì Nam Phong Tần gia kiến tạo một tòa thủ hộ đại trận, như vậy hắn làm rất nhiều chuyện sẽ không cần có quá nhiều lo lắng. Cách chương.